Sử thượng tối cường tông chủ, chương 109, tranh đoạt minh quả, góc truyện audio.com. Minh quả này, Phách Thương Tông ta nắm một quả, còn lại 9 quả các ngươi tự mình phân phối đi. Người nói ra câu nói này, chính là tông chủ Phách Thương Tông, Dương Vô Quá. Phách Thương Tông, chính là trung phẩm tông môn đứng hàng thứ nhất ở Tử Vân Cương vực, bất kể là địa vị hay thực lực đều là cao nhất không thể hoài nghi được. Đặc biệt là tông chủ Phách Thương Tông, chính là cao thủ cảnh giới hóa thần, chân chính có thể ngang dọc trong toàn bộ trung phẩm tông môn, không người có thể địch lại. Phải biết thượng phẩm tông môn bình thường, tông chủ mới là cảnh giới hóa thần. Chỉ có đứng đầu các thượng phẩm tông môn mạnh mẽ nhất mới có cao thủ cảnh giới nguyên thần tọa chấn. Vì thế thực lực của Phách Thương Tông này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đã không kém hơn thượng phẩm tông môn bình thường chút nào. Sắc mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia nghiêm nghị, đối với uy danh cái Phách Thương Tông này, hắn cũng là như sấm bên tai, đây mới thực sự là đỉnh cấp cao thủ. Toàn bộ trung phẩm tông môn Tử Vân Cương vực chỉ có cái Phách Thương Tông đứng hàng đệ nhất cùng Băng Phách Tông xếp hạng đệ nhị, tông chủ mới là cao thủ hóa thần cảnh. Còn lại, cho dù là Hỏa Vân Tông đứng hàng đệ tam, tông chủ cũng chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong mà thôi, tu vị cũng không có đạt đến cảnh giới hóa thần. Băng Phách Tông ta cũng nắm một viên minh quả, còn lại các ngươi tự phân phối. Quả nhiên, Băng Phách Tông tông chủ Tôn Hạo cũng mở miệng nói ra. Phách Thương Tông, Băng Phách Tông có tông chủ đều là cảnh giới hóa thần, hoàn toàn vượt qua đám người nơi đây một cấp độ, vì lẽ đó bọn họ có niềm tin và tư cách nói ra câu nói này. Vừa lúc đó, Phách Thương Tông tông chủ Dương Vô Quá xuất thủ trước, hắn chỉ tiện tay vung lên một cái, trên Minh Vân Thụ liền có một viên trái cây rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào trong tay hắn. Tiếp đến, Băng Phách Tông Tôn Hạo cũng là ống tay áo vung vẩy lên, lấy đi một viên minh quả. Thời điểm hai người ia xuất thủ, tất cả mọi người đều là trầm mặc, không người nào dám nói ra chút dị nghị gì. Bởi vì hai người kia, xác thực là có tư cách này. Nếu Phách Thương Tông cùng Băng Phách Tông đều cầm minh quả, Hỏa Vân Tông ta tự nhiên cũng phải nắm một viên. Đứng hàng đệ tam Hỏa Vân Tông, tông chủ Thái Minh cũng mở miệng nói ra. Trước đó hai cái tông môn này hái lấy minh quả xuống, đều là không một ai dám phản đối, nhưng cái Hỏa Vân Tông đứng hàng đệ tam này, lại vấp phải nghi vấn của mọi người. Chỉ bằng Hỏa Vân Tông các ngươi cũng xứng cùng Phách Thương Tông Băng Phách Tông so sánh sao? Đột nhiên có người mở miệng nói, Hỏa Vân Tông tuy rằng đứng hàng đệ tam thế nhưng tông chủ dù sao cũng chỉ là thông thần cảnh, cũng không có đặt chân vào cảnh giới hóa thần. Thông thần cùng hóa thần, liền như là thiên địa xa cách không thể giống nhau được. Tông chủ Hỏa Vân Tông Thái Minh nghe vậy liền giận dữ, trần trụi xem thường Hỏa Vân Tông bọn họ như thế, điều này khiến cho Thái Minh luôn luôn kiêu căng tự mãn, trong lòng giống như có hỏa thiêu. Là ai ở đây ăn nói ngông cuồng như thế, có gan đứng ra cho bản tông nhìn một chút. Thái Minh liền lạnh lùng nói, một người trung niên vận áo bào đen bỗng nhiên đi ra, hắn mặt đầy lạnh lùng, khinh thường mà nói. Đứng ra thì làm sao, 10 năm trước Hỏa Vân Tông các ngươi xác thực là ở trong trung phẩm tông môn Tử Vân Cương vực bài. Góc truyện audio.com, danh đệ tam thế nhưng bây giờ 10 năm đã trôi qua, ta ngược lại là muốn xem Hỏa Vân Tông các ngươi có còn tư cách hay không ngồi xuống vị trí đệ tam này. Thái Minh nghe vậy liền nở nụ cười, rất rõ ràng, đây là nụ cười gằn. Hóa ra là Địa Long Tông, các ngươi đến cả 10 vị trí đầu đều không có đi vào, lại dám nhảy ra đầu tiên cùng Hỏa Vân Tông ta đối nghịch, thực sự là muốn chết mà. Đang nói chuyện, Thái Minh liền trực tiếp ra tay, hắn bỗng tung ra một trường hướng về phía tông chủ Chu Thông của Địa Long Tông kia. Một đại thủ ấn từ chân khí hóa thành cách không đánh ra, xuyên phá qua hư không, trực tiếp từ đỉnh đầu đối phương áp xuống, tư thế lôi vạn phá chấn áp hết thảy. Đòn đánh này cuồng bạo đến cực kỳ, Thái Minh đây là muốn ở trước mặt mọi người lập uy, tiếp tục dựng lên địa vị bá chủ của Hỏa Vân Tông ở Tử Vân Cương vực. Địa Long Tông Chu Thông thấy vậy liền cười gằn nói, ngươi cho rằng ngươi là cao thủ hóa thần cảnh sao, cũng xứng ở trước mặt ta cao cao tại thượng sao. Vừa dứt lời, Chu Thông liền đồng dạng tung ra một trường, cũng là một đạo chân khí đại thủ ấn bắn ra, sát cơ trùng trùng, phóng thẳng lên trời, đối chọi gay gắt với thủ ấn của Thái Minh. Ầm ầm, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hai đạo đại thủ ấn từ chân khí va chạm với nhau, trong hư không nhất thời liền phát sinh ra tiếng nổ ầm ầm, từng luồng gợn sóng chân khí dập dờn xem kẽ nhau, chấn động của nó lập tức khiến mọi người phải lùi ra xung quanh. Ầm ầm ầm, Địa Long Tông Chu Thông lùi lại 3 bước, trên mặt cũng là hiện lên một tia trắng xám, thế nhưng cũng không có bị thương thế quá nặng. Một đòn này của tông chủ Hỏa Vân Tông Thái Minh, Chu Thông trung quy vẫn là đón đỡ được, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Cùng là thông thần cảnh giới, tuy rằng có khoảng cách nhất định thế nhưng tuyệt đối sẽ không như hóa thần cảnh một đường lạch trời như vậy, khiến cho người ta tuyệt vọng tận cùng. Vì lẽ đó Chu Thông có gan khiêu khích Thái Minh, nhưng cũng không dám đi khiêu khích Dương Vô Quá cùng Tôn Hạo. Hỏa Vân Tông chỉ đến thế là cùng, có tư cách gì mà trực tiếp chiếm đi một viên minh quả. Chu Thông một mặt cười gằn lại nói, còn lại 8 viên linh quả này quy ai, liền xem bản lĩnh của đại gia ngươi. Tông chủ Phách Thương Tông Dương Vô Quá liền mở miệng nói. Nếu sát hạch chỉ cần một viên minh quả thì minh quả còn lại chúng ta tuyệt đối sẽ không lấy thêm. Các ngươi yên tâm, chiến đấu cùng tranh cướp minh quả, Phách Thương Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Băng Phách Tông Tông chủ Tôn Hạo cũng là mở miệng nói. Băng Phách Tông chúng ta cũng sẽ không tham dự vào trong tranh đấu của các ngươi. Nghe được lời đảm bảo này của hai vị tông chủ, trong lòng tất cả mọi người còn lại đều là yên ổn hơn rất nhiều. Nếu như hai người bọn họ không tham dự vào tranh đoạt thì áp lực của bọn họ liền nhỏ hơn trước rất nhiều. Diệp Thần một mặt bình tĩnh, Dương Vô Quá cùng Tôn Hạo mỗi người lấy đi một viên minh quả, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Còn việc tranh cướp hắn tự nhiên cũng không có ý tứ ra tay trước. Người đầu tiên lấy được minh quả, không có nghĩa là ngươi có thể đem minh quả mang ra khỏi minh khâu. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, đạo lý này Diệp Thần vô cùng hiểu rõ. Viên minh quả thứ ba này, Hỏa Vân Tông ta lấy chắc rồi ta. Góc truyện audio.com, xem ai dám đến cướp đây. Thái Minh bỗng nhiên nhảy lên, một tay chụp vào minh quả bên trên Minh Vân Thụ. Cùng lúc đó, có tới mấy chục người cũng bay người lên, hướng về Minh Vân Thụ phóng đi, bọn họ đều là hoàn toàn tự tin với thực lực của bản thân, đối với minh quả đều là tình thế bắt buộc. Còn lại rất nhiều người, đều giống như Diệp Thần ôm cây đợi thỏ, mang ý nghĩa ngư ông đắc lợi. Tông chủ có cần ta ra tay tranh cướp đoạt minh quả hay không? Nhiếp Phong liền mở miệng nói. Trên thực tế lấy tốc độ tuyệt thế vô song của Nhiếp Phong, xác thực là rất có thể sẽ cướp được minh quả đầu tiên. Bởi vì bàn về tốc độ coi như là tiên phong vân thể thuật của Lý Tiêu Dao cũng không thể nào so về tốc độ với phong thần thối của Nhiếp Phong. Chờ, Diệp Thần liền hờ hững nói ra một chữ. Trong chốc lát trên Minh Vân Thụ chỉ còn sót lại 8 viên minh quả, đều bị người cướp đoạt hết sạch. Mà cái tông chủ Hỏa Vân Tông Thái Minh kia cũng được toại nguyện cướp được một viên minh quả. Có thể ở trong 136 cái trung phẩm tông môn bài danh đệ tam tự nhiên là có đủ thực lực để nói chuyện. Huyết Thanh Tông tông môn các ngươi không đủ tư cách cũng xứng cướp được minh quả sao, mau mau giao lại để bản tông bảo quản cho. Một người áo xanh cầm trường kiếm trong tay từ trên Minh Vân Thụ giết ra. Minh quả trên Minh Vân Thụ tuy rằng đã bị cướp đoạt hết sạch thế nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc, thậm chí có thể nói là mới vừa bắt đầu. Cái Lưu Minh Tông này quả nhiên không hổ là tông môn đứng hàng thứ 10 thế mà cũng cướp được một viên minh quả. Lý Kiến Hoa bên cạnh Diệp Thần nói rằng, Diệp Thần liền cười nói, vẫn là đợi lát nữa đi, không cần chúng ta ra tay cướp đoạt thì vẫn có người sẽ đưa minh quả tới tận cửa. Cách chương.